Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm Chúa tràn hy vọng, là đường để con.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Mát. Phúc Âm Mát là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu do ông Mát ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Mát để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa.
Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 9 với đề tài Nói về Chúa Giê-xu Bôn-sơ Phi-lát, căn cứ trên Phúc Âm Mát chương 15 câu 9 và câu 26. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Mát chương 15 câu 9 và câu 26. Chúng tôi xin đọc sau đây. Phi-lát trả lời rằng: Các ngươi muốn ta tha vua dân Giu-đa cho chăng? Mát chương 15 câu 9. Án ngài có ghi vào cái bản rằng: Vua dân Giu-đa. Mát chương 15 câu 26. Phần triển khai bài học. Bôn-sơ Phi-lát không phải là người đáng được nhớ đến. Ông là một quan chức của đế quốc La Mã thuộc thế kỷ thứ nhất, cai trị xứ Giu-đê, vốn là một vùng khiêm tốn với nhiều rối ren, một nơi mà rất ít ai muốn được bổ đến. Trong sự nghiệp chính trị, ông cũng chẳng có gì nổi bật cả. Về tính cách, dĩ nhiên cũng không có gì đáng nhớ ngoại trừ những việc làm bày tỏ sự ngang ngạnh và tàn nhẫn đáng khinh bỉ của ông ta mà thôi. Ông đã không ngần ngại làm những việc mà ông biết sẽ xúc phạm sâu xa đến những giá trị thiêng liêng của dân Do Thái mà ông cai trị. Ví dụ, Phi-lát cho đem cờ hiệu, mang các ảnh tượng của hoàng đế La Mã vào trong đền thờ Jerusalem là điều mà người Do Thái bản xứ cho là một sự tàn hại gớm ghiếc. Ông cũng lạnh lùng, giết một số người Galilee rồi lấy huyết của họ trộn với huyết của sinh tế họ dân. Cuối cuộc đời, Phi-lát bị cách chức và đày sang miền nam nước Pháp rồi chết trong nhục nhã và cô độc. Thế sao bạn và tôi lại nhớ đến Bôn-sơ Phi-lát? Chỉ vì một lý do duy nhất, đó là vai trò của ông trong việc xử án Chúa Giê-xu, người Nazareth. Trong bài Tín điều các sứ đồ, có đoạn nhắc đến tên ông, chịu thương khó dưới tay Bôn-sơ Phi-lát. Tại sao bất cứ nơi đâu, khi cơ đốc nhân tuyên xưng đức tin, thì tên của viên quan La Mã tầm thường này lại được nhắc đến? Chúng ta biết cơ đốc giáo và lịch sử có một mối quan hệ đặc biệt. Tin lành của Chúa Giê-xu về cơ bản có liên quan đến các biến cố mà trong đó sự hy vọng và sự cứu rỗi của chúng ta tùy thuộc vào những điều xảy ra trong lịch sử. Đức Chúa Trời đã thành người qua sự giáng sinh của Chúa Giê-xu. Ngài sống giữa chúng ta, đi đây đó giảng về nước Đức Chúa Trời. Ngài đã vì tội lỗi của chúng ta mà chịu thương khó. Ngài đã bị đóng đinh trên thập tự giá, chịu chết và chôn. Nhưng sau đó, Ngài đã sống lại cách khải hoàn. Nói chung, chính những biến cố trọng đại này đã tạo thành trọng tâm của đức tin cơ đốc. Bài Tín điều các sứ đồ lặp lại những sự kiện trọng đại đã diễn ra và nhiều điều khác nữa. Cụm từ chịu thương khó dưới tay Bôn-sơ Phi-lát nhằm neo đức tin cơ đốc vào lịch sử của thế gian này. Nó làm chứng rằng công việc của Đức Chúa Trời để cứu rỗi chúng ta đã diễn ra trong cõi thời gian và không gian cụ thể, dưới một chế độ chính trị cụ thể, đứng đầu là người lãnh đạo có tên là Bôn-sơ Phi-lát. Trong sách Tin lành Mát có 4 lần Phi-lát gọi Chúa Giê-xu là vua dân Giu-đa. Lần thứ nhất, ông hỏi ngài, ấy chính ngươi là vua dân Giu-đa phải không? Lần thứ hai, khi đến chỗ sẽ thả một tù nhân theo lệ thường vào ngày lễ vượt qua, Phi-lát hỏi đám đông, các ngươi muốn ta tha vua dân Giu-đa cho chăng? Lần thứ ba, rồi khi họ đòi được thả tên tội phạm Ba-ra-ba thay thế, Phi-lát nói, vậy thì các ngươi muốn ta dùng cách nào xử người mà các ngươi gọi là vua dân Giu-đa? Lần thứ tư, cuối cùng, khi đám đông gào thét đòi đóng đinh Chúa Giê-xu, Phi-lát ưng thuận, ông đã cho khắc trên thập tự giá câu vua dân Giu-đa. Chúng ta không biết đích xác liệu Phi-lát có tin những cụm từ này hay không? Các nhà lãnh đạo tôn giáo Do Thái đã trình lên Phi-lát lời buộc tội Chúa Giê-xu như vậy. Họ muốn Phi-lát tuyên bố những lời ấy như là một tuyên ngôn chính trị. Dưới quyền cai trị của người La Mã, tòa công luận của người Do Thái không được phép giết người, mà chỉ có tòa án La Mã mới có quyền tuyên án tử hình. Do đó, nếu muốn loại bỏ Chúa Giê-xu, họ phải thuyết phục Phi-lát tin rằng Chúa Giê-xu là mối đe dọa cho đế quốc La Mã. Họ kết án Ngài về tội chính trị vì đã dám xưng mình là vua của dân Giu-đa, kình địch của hoàng đế La Mã. Nếu chỉ dựa vào đó thôi, Phi-lát chắc chắn sẽ kết án tử hình Chúa Giê-xu như một kẻ thù nguy hiểm của La Mã. Có lẽ Phi-lát không biết chắc về chuyện đó cho lắm, nhưng điều ông biết rất rõ là các nhà lãnh đạo Do Thái này ghen ghét Ngài. Ông tỏ ra bực tức về việc họ nỗ lực lôi kéo ông kết án Chúa Giê-xu. Thế nhưng ông biết, nếu Chúa Giê-xu không có lời tự bào chữa nào trước những lời buộc tội nghiêm trọng này, thì án tử hình chắc chắn không thể tránh khỏi. Vì vậy, ông hỏi Ngài, ấy chính ngươi là vua dân Giu-đa phải không? Nói cách khác, lời buộc tội của họ về ngươi có đúng không? Chúng ta cảm nhận được âm điệu hoài nghi trong câu hỏi của ông. Với Phi-lát, câu hỏi này có vẻ ngớ ngẩn và lố bịch. Chúa Giê-xu là vua mà không có thủ hạ, không có vệ sĩ và cũng không quân đội. Từ trước đến nay, chưa từng có một báo cáo nào về âm mưu phản loạn của Giê-xu này. Trước mặt Phi-lát, bị cáo Giê-xu hầu như vô hại đến tội nghiệp. Chắc Phi-lát chờ Chúa Giê-xu phủ nhận lời buộc tội này. Nhưng Chúa Giê-xu đáp, thật như lời. Một bản dịch khác dịch, chính ông nói điều đó. Nghe càng khó hiểu, bí ẩn, không thừa nhận mà cũng không phủ nhận. Rồi những nhà lãnh đạo tôn giáo có mặt tại đó kiện Ngài đủ mọi thứ tội. Nhưng khi Phi-lát muốn Chúa Giê-xu đáp lại những lời buộc tội này, Ngài không nói gì cả ngoài câu thật như lời đầy bí ẩn như lúc ban đầu. Sự việc đang diễn tiến này khiến Phi-lát chỉ biết lắc đầu. Ông chưa từng gặp một phạm nhân nào như Chúa Giê-xu. Ông ngạc nhiên trước cách Chúa Giê-xu lắng nghe mọi lời vu cáo rủa xả chống Ngài, nhưng chẳng hề trả lời. Sự im lặng của Ngài khiến Phi-lát càng khó hiểu hơn bao giờ hết. Vì sao những người lãnh đạo này lại cố tâm giết Ngài? Vì sao Ngài không nói một lời nào tự bênh vực mình? Người này không hiểu rằng yên lặng tức là đã tự định đoạt số phận của mình hay sao? Phi-lát cố tìm một lối thoát cho Chúa Giê-xu. Theo thông lệ, đúng vào ngày lễ vừa qua, chính quyền La Mã sẽ phóng thích cho dân chúng một người tù nào họ muốn. Phi-lát đề nghị tha Chúa Giê-xu. Tuy nhiên, thay vì xin tha Chúa Giê-xu, đám đông gào lên đòi thả Ba-ra-ba là một kẻ đã can tội sát nhân. Phi-lát hỏi, vậy thì các ngươi muốn ta dùng cách nào xử người mà các ngươi gọi là vua dân Giu-đa? Nhưng họ la lên, hãy đóng đinh nó vào thập tự giá. Phi-lát hỏi vì sao? Người này đã làm điều gì? Chúng lại càng la lên nữa, hãy đóng đinh nó vào thập tự giá. Trước những lời buộc tội nghiêm trọng này, chẳng có một ai là trạng sư đứng ra bào chữa cho Ngài. Phi-lát còn làm gì được nữa? Ông biết rõ Chúa Giê-xu vô tội, nhưng đây là cơ hội để làm vừa lòng đám đông, nên Phi-lát tha Ba-ra-ba. Sau khi đánh đòn Chúa Giê-xu, ông giao Ngài cho họ đem đi đóng đinh. Có lẽ Phi-lát rất tức giận trước cách họ gây sức ép và dồn ông vào đường cùng. Ông tìm cách trả thù. Ông cho viết một tấm bảng đóng trên cây thập tự của Chúa Giê-xu bằng tiếng Hy-ba-lai, Latin và Hy Lạp. Đây là vua dân Do Thái, để ai cũng có thể đọc được. Nếu nhìn vào thì đơn giản đây chỉ là bản ghi lại cáo trạng của Chúa Giê-xu. Tuy nhiên, Phi-lát biết điều này sẽ khiến các lãnh tụ tôn giáo nổi giận, vì đối với họ đây là một sự sỉ nhục lớn. Không phải chỉ một mình Phi-lát dùng danh xưng này cho Chúa Giê-xu, mà các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo cũng nói hắn đã cứu kẻ khác mà không tự cứu mình được. Bây giờ, hỡi Chúa cứu thế, vua dân Giu-đa, hãy xuống khỏi thập tự giá cho chúng ta thấy và tin đi. Rõ ràng, họ biết Chúa Giê-xu không hề phạm tội nào. Họ dùng danh hiệu này để tạo cớ cho Phi-lát. Nhưng nó cũng có ý nghĩa quan trọng đối với họ nữa. Chúa Giê-xu đã nói, chính Ngài là con vua David, là đấng chịu sức dầu của Đức Chúa Trời, là đấng Mê-sia của dân Israel. Nhưng thật sự, Ngài không phải là đấng Mê-sia họ đang trông đợi. Họ ghen ghét và tìm cách giết Ngài vì Ngài là mối đe dọa đối với quyền lãnh đạo của họ. Ngài đang được quần chúng mến mộ. Tuy nhiên, nếu họ không ra sức chặn đứng, có thể Ngài sẽ nhanh chóng phá hỏng mọi sự chăng. Nhưng rồi cuối cùng, họ cũng đã đạt được mục đích. Họ nhạo báng Ngài. Hãy cho chúng ta thấy một vài phép lạ để biết ngươi thật sự là vua của Israel đi. Ngay cả bọn lính La Mã cũng lợi dụng ý tưởng này. Những lời buộc tội Ngài có vẻ như là một trò đùa. Một tù nhân làm sao là vua được? Họ có nhiệm vụ đánh đòn và chuẩn bị để đóng đinh Ngài. Đây là cơ hội để họ chế giễu Ngài. Họ khoác cho Ngài một chiếc áo đỏ tía và đội cho Ngài một mão bằng gai. Họ chào Ngài, kính lại vua dân Giu-đa. Họ lấy cây sậy đánh vào đầu Ngài, nhổ trên Ngài, rồi giả vờ quỳ xuống lại Ngài. Đối với bọn lính, Ngài chẳng là gì đối với họ cả. Họ có thể giả vờ làm môn đồ trung thành của Ngài, nhưng chẳng hề có ý phục vụ Ngài. Nếu Ngài có là vua đi nữa, thì chắc chắn cũng không phải là vua của họ. Nhiệm vụ của họ là dẫn Ngài đi để đóng đinh. Phi-lát, các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo và những tên lính tầm thường này là những người đã gọi Chúa Giê-xu là vua dân Giu-đa. Nhưng không ai trong số họ thật sự tin Ngài là vua. Đương nhiên, Ngài không phải là hạng vua mà họ nghĩ đến. Vương quốc của Ngài không thuộc thế gian này. Khi bị kết tội, Ngài không hề đưa ra một lời phủ nhận nào. Khi Ngài bị nhạo báng, Ngài chẳng có nỗ lực nào để trả lời. Khi bị đánh đập, Ngài không thốt một lời thề hay một lời đe dọa nào. Ngài như chiên con bị dắt đến hàng làm thịt, như chiên câm ở trước mặt kẻ hớt lông chẳng từng mở miệng. Ê-sai chương 53 câu 7. Đối với Phi-lát, ý tưởng về một vị vua nào khác ngoài Cê-sar tức là không trung thành với hoàng đế. Những người cai trị Israel không muốn Chúa Giê-xu làm vua của họ vì Ngài đã thách thức thẩm quyền của họ và kêu gọi họ ăn năn. Và quân lính chắc chắn không muốn có tù nhân đã bị kết án nào lại lên làm người cai trị họ. Phi-lát không phải là tiên tri, nhưng khi gọi Chúa Giê-xu là vua dân Giu-đa, ông đã nói tiên tri còn tốt hơn cả mức mình biết nữa. Dầu các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo đã không nhận ra, nhưng Chúa Giê-xu chính là đấng Messiah của Israel, là vua của họ. Ngài đã bị đóng đinh, nhưng Ngài đã từ kẻ chết sống lại để cai trị trong tư cách vua trên muôn vua, chúa trên muôn chúa. Ngài là Đức Chúa Trời toàn năng. Ngài đã hạ mình giáng sinh làm người để cứu chuộc và cai trị chúng ta. Ngài đáng được nhận lòng tung hô trung thành của bạn và tôi, và đang chờ đợi chúng ta ngợi khen Ngài. Kính lại vua của đời con nguyện dâng mão triều thiên lên Ngài giờ này. Nguyện vinh hiển thuộc về Ngài. Sau đây là một số câu hỏi dùng để suy gẫm. Câu hỏi thứ nhất, giải thích vì sao tên Phi-lát được nhắc đến trong bài Tín điều các sứ đồ. Câu hỏi thứ hai, vì sao vấn đề tư cách vua của Chúa Giê-xu lại là vấn đề nguy hiểm đối với Phi-lát? Câu hỏi thứ ba, bạn đánh giá tính cách của Phi-lát như thế nào? Câu hỏi thứ tư, Chúa Giê-xu là vua như thế nào? Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Mát, chương 15, câu 9 và câu 26, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 10 với đề tài Một quân nhân La Mã trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Nào đâu phải cơn giận ngài chán.